Thì bây giờ trở về, chúng ta tập nhận cái sắc uẩn ở nơi mình, cái nội sắc nó vô thường vô ngã, cái ngoại sắc nó vô thường vô ngã. Rồi chúng ta nhận đến cái thọ. Cái thọ này làm sao lại vô thường vô ngã gì? Chỉ cái chỗ tại sao nó không thật thể. Cái thọ nó không thật thể mà nó lại là chúa tể cả cái trái đất này. Thì nó không thật thể đã, rồi tí nữa ta bàn đến cái chuyện nó là chúa tể cả trái đất. Ta đang nói về cái gì con lại nhắc lại. Thọ vô ngã và nó không có thật thể, tức là vô ngã. Đó. Bây giờ con đau chân. Nhưng ban nãy cái gai nó chưa đâm vào chân, có cái đau không? À, ban nãy nó không có, mà bây giờ cái gai nó đâm vào thì đau. Rút cái gai ra chữa sạch rồi còn đau không?
Dạ.
Lại cũng không có. Vậy cái đau nó chạy đi đâu? Trốn đi đâu?
Dạ, tại vì nó không có nên nó cũng không có trốn mà nó.
Đó, rõ ràng chỉ là một cái cảm giác của chúng mình thôi, chứ nó không có thật. Nó không có thật, nó đang không có. Bây giờ gặp cái nhân duyên đấy, động chạm đến cái thân này là cái ngã chấp của mình, mà có cái duyên ở bên ngoài, có cái cảm giác nó hiện lên, mình cho là thật, thế là mình thấy đau đớn khổ sở. Ở trong sách có nói ngày xưa đó, có những các cái ông tướng ở bên tàu, họ đi đức quan đế và gọi là quan Vân Trường à. Đấy, ngài ra trận bị một cái mũi tên nó cắm vào xương, thế cái người ta chữa cái thuốc, ta có thầy thuốc đến chữa, thì người ta phải cắt cái thịt, ta phải nạo cái xương, có đau không? À, thế ngài bảo lấy bàn cờ, ngài ngồi và đánh cờ, rồi ngài cứ giơ tay. Cái ngày xưa làm gì có thuốc mê, làm gì có thuốc để cho nó đỡ đau. Thế cái ngài lấy cái bàn cờ, ngài ngồi và đánh cờ để chú ý vào những các cái quân cờ, thế thì để cho cái ông thầy thuốc ấy, để ta nạo cái xương. Thế là bởi vì ngài định thần vào cái quân cờ mà nó mới đỡ đau. Thế thì như thế thấy rằng cái đau đây ấy, nếu mình để ý thì mình đau nhiều. Còn với những cái lực bệnh, những vị người ta có cái năng lực, ta đem cái tinh thần người ta định vào một cái chỗ khác thì cái đau nó bớt đi nhiều. Nó bớt đi nghĩa là có thể nó thành không được. Đấy, cho nên biết rằng hễ mình chấp cái ngã của mình, mà sở dĩ mình đau là bởi vì cái thần kinh báo động của mình. Mình có cái thần kinh cho nên nó báo lên óc, thành ra mình thấy đau. Mà sở dĩ mình đặt cái thần kinh là bởi vì mình ái cái thân này, nhận nó là mình. Thế thì cho nên cái thọ trong ấy là do tại cái chấp ngã, ngoài là do chấp có cái việc này thật, có cái sự thật. Thì thực cái nó cũng có là cái thân của mình nó bị thương tổn. Thế nhưng mà cái đau ấy, nếu mà chữa khỏi một cái thì cái đau nó lại thành không có. Cho nên biết là tại mình, các như các vị người ta không có cái chấp ngã thì người ta không có sợ đau. Còn chúng mình chấp ngã nhiều cho nên chúng ta sợ đau nhiều. Thế thì như thế là con đang nói về cái gì nhỉ? À, cái thọ nó không có thật. Đấy. Cái khổ, cái vui. Bây giờ như một người người ta khen, thế chúng ta nghe qua tai cái tiếng khen thì lập tức có cái mừng, cái vui nó hiện lên. Thế liền có một người ta cải chính cái lời khen, người ta chê. Cô ấy đâu có tốt gì, đâu có nhân nghĩa gì. Cô ấy làm phước là cô ấy cầu danh đấy. Thì ngay cái lúc bây giờ cái vui ấy nó lại làm sao? Nó biến thành cái buồn. Vậy thì cái vui nó đâu? Nó có thật không? Thế đó, cho nên cái thọ nó vô thường thì cái này khỏi bàn, ai cũng thấy rõ. Mà bây giờ chúng ta cũng nhận thấy cái thọ nó không có thật. Và hai, thế bây giờ thầy vừa mới nói cái câu người ta nói rằng chính cái thọ nó chi phối cả trái đất, cả hoàn cầu. thì con chỉ cho thầy cái chỗ đó. Người ta đang buôn bán ở ngoài chợ là người ta cầu cái gì? Tất cả. Thế những người buôn bán ngoài chợ, những người đang đi ở ngoài phố, tất cả người đời người ta làm ăn buôn bán sầm uất để làm gì đấy? Để cho cái con mắt, cho người ta thỏa mãn cái sáu căn của người ta, cái miệng người ta được ăn ngon, cái thân người ta được mặc đẹp, cái tai người ta được nghe tiếng khen, cái mắt người ta được nhìn những cái đẹp, cái vừa ý mọi người tôn trọng cung kính. Đó. Có phải là để phụng sự sáu căn không? Đó. Tức là phụng sự cái thọ của mình, cái thọ. Thế cho nên bây giờ hiện tại tất cả, đấy là nói về loài người, chứ còn loài vật thì dĩ nhiên cả ngày nó sống với cái khổ cái vui, nghĩa là nó chỉ sống với cái thọ, nó đi tìm cái thọ. Con người có sáu căn, con vật có sáu căn, chỉ lo làm sao thoát khổ hưởng vui. Mà cái sự thật ấy, thì nó lại cứ khổ nhiều mà vui thì ít. Đấy đấy, thì tất cả cái hoạt động của trái địa cầu này có ra cái việc ấy, ra ngoài cái việc ấy không? Thế cho nên người ta nói là cái thọ nó đang chi phối cả trái địa cầu. Mà như các con vừa mới chứng minh là nó cũng đang chi phối cái lớp học của mình, phải không? Vậy thì chúng ta phải làm sao đi để nhẹ được cái thọ. Thì đó là tiến lên cái thánh. Mà cái thọ mạnh bao nhiêu ấy, thì đó là chúng ta vẫn cứ ở cái địa vị phàm phu như cũ. Khác nhau thánh phàm chỉ ở cái chỗ xả. Thánh thì xả, mà phàm phu thì thọ. Thánh thì biết là thọ là khổ, cho nên xả. Còn phàm phu thì cho thọ càng nhiều càng vui càng tốt. Mà chỉ lấy cái thọ này làm nòng cốt cái sự sống của mình. Sáu căn cần phải lãnh thọ sáu chân. Đó là nền tảng cái sự sống của chúng ta. Thì bây giờ cần phải tỉnh ra. Bây giờ con muốn xóa cái thọ, con phải làm thế nào? Trong thì xả cái ngã ái, ngã chấp. Tỉnh ra để xả cái ngã ái, ngã chấp. Và ngoài ấy, thì làm sao? Đó, ở ngoài thì cũng tỉnh ra. Mà biết rằng sáu trần là ảo ảnh. Để đừng có tham đắm, đừng lãnh thọ. Thế thì tự nhiên hệ tỉnh được hai đầu, trong và ngoài. Trong thì xả được cái ngã ái, ngoài thì xả được cái pháp chấp. Biết được sáu căn huyễn hóa, sáu trần ảo ảnh, thì tỉnh được ra, thì tự nhiên cái thọ nó sẽ nhẹ dần đi. Nó không hết được ngay, nó cũng nhẹ được. Cái ma lực của nó cũng mất đi 80%. Rồi dần dần học nữa, tu nữa thì nó sẽ xóa sạch. Đến cái ngày mà chúng ta xả thọ, tức là chứng A-la-hán, thoát luân hồi. Nếu còn một tơ hào ấy thì vẫn ở trong cái lưới, cái màng lưới sanh tử. Vậy thì chúng ta cố gắng đi. Bây giờ là cái lúc chúng ta đứng ở cái cửa ải. Cái chân của chúng ta tạm đứng vững ở trên cái nghiệp làm người, nhưng rời cái thân này ra, chỉ một tơ hào của cái thọ. Đấy, các tổ nói là chỉ trong chớp mắt thì cái sắc ấm ấy, nó đã lôi đi sang đời khác rồi. Chỉ trong một cái chớp mắt. Cho nên chúng ta phải tập bây giờ nghiêm mật để tâm. Thầy thấy Đức Phật Ngài cứ nhắc đi nhắc lại, đây là lời giáo huấn của ta, đây là lời sắc lệnh của ta, là các tỳ kheo phải ở nơi thanh vắng, chuyên tâm suy ngẫm. Nhưng hôm qua thầy có bảo cô Vi Trí đó, đọc ở trong cái quyển kinh A Hàm đó, có 30 điểm niêm thiếu tỳ kheo phải thực tập. Mà cái điểm số 1 ấy là quán cái năm cái ấm này. Cho nên nhân tiện hôm nay học về năm ấm, chị em chúng mình phải mổ xẻ nó ra. để tập, tập hàng ngày, không thể nào mà từ chối cái Phật sự này cả. Bởi vì chúng ta ăn cơm của tín thí, mặc áo của thập phương, ở nhà của thập phương, chúng ta bắt buộc phải là một phước điền. Mà muốn là một phước điền thì phải có cái sự giác tỉnh, phải có biết cái năm ấm này. Đây là cái giác tỉnh số 1 mà Đức Phật yêu cầu các niên thiếu tỳ kheo. Tại sao Phật lại cho các lão tỳ kheo được nghỉ, cho thầy khỏi phải tu mà bắt bọn các con tu? Sao thế? Thầy lại cho Phật lại cho thầy về hưu là bởi vì những cái bọn già không được công được việc gì, cho nên Phật chứ không cần nói tới cái bọn già là bây giờ lụm cụm rồi, chậm chạp. Các con nhún mình một cái là các con đã ra đến kia rồi, còn thầy thì mãi mãi mới đứng lên được cái bọn mất giờ ấy. Cho nên Phật gọi các niên thiếu tỳ kheo, Phật bảo, Phật giao cho phải quán, phải đây là gốc cây, đây là nhà vắng, phải ngồi, phải an tĩnh mà suy ngẫm 30 việc. Phật cho giao cho 30 đề tài cả thầy, nhưng cái đề tài số 1 ấy là soi về cái năm ấm này. Vậy hôm nay chúng ta học về cái đề tài số 1 đấy, thì chúng ta quán về sắc, chúng ta quán về thọ. Mà chị em nhớ hộ thầy nhé, như thầy vừa nói đấy, chúng mình đã tự hứa với mọi người chúng ta làm phước điền. Người ta đi từ ngoài Bắc vào, các con không thấy cái tội nghiệp. Đi từ Bắc vào cúng chùa được 1.000 đến 2.000, mà cái công của người ta biết bao nhiêu đấy. Bởi vì người ta nghèo, người ta không có, nên người ta có cái tâm đấy. Thế cho nên chúng ta phải làm thế nào để 1.000, 2.000 người ta cúng chúng ta thì người ta được cái hưởng phước nhân lên bao nhiêu. Chứ nếu mà chúng ta lại phụ công các thí chủ, để người mình không học, không tu, không thực tập những cái này thì mình đâu có phải là phước điền. Người ta gieo trồng cái phước, cái tâm của người ta vào chúng ta ra không được mấy. Nghĩa là đã có lòng tốt thì thế nào cũng có phước, nhưng cái phước nó không được là bao nhiêu nếu chúng ta là những cái ruộng xấu. Có phải phước điền là cái ruộng không? À, cái ruộng phước. Mà bây giờ cái ruộng lại đầy những sỏi mấy đá thì cái người dòng người ta có được ăn thua mấy không? Đấy, bây giờ chúng ta phải cố gắng làm sao để cho những các cái vị thí chủ số 1 của mình ấy là cha mẹ. Đấy. Rồi bao nhiêu thí chủ người ta công lao, cái da, cái thịt, cái xương này nó mới đứng vững đấy. Đấy. Thế thì chúng ta phải làm thế nào cho nó thành những cái phước điền lợi ích. Mà Phật chỉ cho chúng ta cái phương pháp để thành những bậc phước điền tối thắng là chúng ta quán cái năm ấm này hàng ngày, soi về mình, tỉnh ra thì là một thánh nhân. Mà là thánh nhân thì cái người ta cũng già, dù là một giọt nước thôi, người ta cũng được cái phước, cho đến khi hết khổ vẫn không hết phước. Thế thì chúng ta làm thế nào? Bởi vì Phật, người ta tin Phật, người ta theo Phật, người ta cúng dường. Vậy thì chúng ta hưởng cái sự cúng dường, chúng ta phải xứng, có một phần nào xứng đáng. Cho nên chị em không có được từ chối cái việc này. Ngày hôm nay tất cả chúng quán năm uẩn, nếu ai không quán giơ tay lên. À, thế là cả lớp quán nhé, nhớ nhé. Hễ mà anh nào mà để qua ngày giờ mà thôi, thầy cứ xin một ngày hôm nay thôi, thầy xin một ngày. Anh nào mà để qua thì giờ mà cái đầu này lại nhớ đến chuyện ta phải đi hái ổi chứ không có họ hái chanh mất đấy. Thế thì phải nhớ này, thầy không cấm, thầy cho đấy, cho hiển lên, cho để nó hiện lên cái sắc, cái tưởng, cái thọ để cho mình mới quán được chứ, phải không? Để cho nó hiện lên, nhưng mà phải thấy ngay cái này không phải mình, đừng theo nó mà đi lao ổi. Đấy. Biết nó huyễn, mặc nó để nó tan đi. Đấy. Bây giờ nội nhật ngày hôm nay thì xin ngày hôm nay nhé. À, bởi vì các anh người nào cũng nhận là tôi quán năm cái này mà. Đấy, làm thầy chỉ một ngày thôi, từ giờ cho đến 7 giờ tối, từ giờ này cho đến 7 giờ tối cứ đem tâm quay về mình, hệ thọ nó khởi lên biết thọ, mặc nó để nó tan đi, cái tưởng nó khởi lên biết đây là tưởng không phải mình, tôi hãy cứ quán nguyên cái thọ với cái tưởng. Còn cái sắc thì dĩ nhiên rồi, thế còn cái hành ấy thì là chính nó là cái thọ, cái tưởng thì nó chuyển biến thì gọi là hành. Còn cái thức là thấy, thấy nghe người nếm sáu thức bên ngoài cũng nhận rõ lắm. Ngày hôm nay chú soi cho thầy năm uẩn nhé, trong đây có người nào không làm thì giơ tay lên. À được, thế hứa rồi đấy. Ta tu một ngày thôi, hãy cứ tu đến một ngày.